Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý hành giả tham dự khóa tu một ngày an lạc lần thứ 6, thì trên tinh thần đó thì chúng tôi sẽ phân tích dưới góc độ Phật học và cung ứng cho quý vị một vài cái dữ liệu để tham khảo. Thì đó là cái tinh thần của cái buổi sinh hoạt chiều hôm nay. Thì bây giờ thì xin kính mời thầy điều phối qua nghỉ nêu ra các câu hỏi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch trên đại đức tiến sĩ giảng sư, thầy đã cho phép chúng con có một buổi pháp đàm. Chúng con nghĩ rằng đây là thiết thực nhất vì đáp ứng được tâm tư nguyện vọng thực tế mà quý Phật tử đã mong muốn. Và ở trong đây đã gần có 20 câu hỏi xin ngoài hoan hỷ tại chúng con ở đây được biết ngày qua đĩa rất là nhiều, nhưng mà không gặp trực tiếp, cho nên chúng con cũng vẫn khao khát, cho nên ở trong đây cũng gần 20 câu hỏi xin ngài hoan hỷ. Và câu hỏi đầu tiên con xin được đọc tuyên đọc thế cho Phật tử, xin ngài hoan hỷ trả lời câu hỏi. Phật tử pháp danh Xương Phước có một câu hỏi như sau: mong thầy giải đáp cho con hiểu rõ về Phật pháp, ý nghĩa câu duy tuệ thiện nghiệp A Di Đà Phật, ngưỡng mong ngài.
Đó là câu Đức Phật nhắc nhở tất cả những người đệ tử của ngài trước khi ngài nhắm mắt về đời tại vườn Ta La Sâm Thọ ở Ấn Độ. Nghĩa đen của câu đó là trí tuệ là sự nghiệp, trí tuệ tạo dựng sự nghiệp, trí tuệ là tất cả. Thì hai cái vế sau là cái vế mà ta có thể áp dụng theo nghĩa kéo theo. Sự khác biệt căn bản giữa kiến thức và trí tuệ nằm ở chỗ đó, kiến thức ta học được từ sách vở, thông qua giáo dục trường lớp, hay là ta học được từ kinh nghiệm của bản thân, hay là sự tự trải ở trong xã hội về đời sống. Trong cái đó trí tuệ đó nó đạt được đó, bằng hai sự thực tập. Thứ nhất đó, là chuyển hóa tất cả những cái gốc rễ tham sân si thông qua con đường thiền định. Nhờ đó tâm của hành giả trong sáng như là một tấm gương có thể chiếu soi hết tất cả các vật. Và người có được chuyển hóa nội dung như vừa nêu đó được xem là tâm khai trí mở, nhìn đâu và thấy rõ gốc rễ, rồi các cái tác dụng hay là hậu quả tiêu cực của nó, cho nên tránh những điều khổ đau đó, từ lúc mà nó chưa là một phần móng. Nói một cách khác đó, trí tuệ là sự ứng xử phù hợp với nhân quả đạo đức và mang lại những giá trị an lạc ở trong đời sống thực tế. Thì ai mà ứng xử được như vậy đó được gọi là sống với trí tuệ và lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Phương diện hai đó, trí tuệ sẽ giúp cho con người có được bản lĩnh, sự hùng dũng, hiên ngang, bất khuất, trung trực, không sợ bất cứ con người nào, sự vật gì ở trong xã hội nói chung, nếu bản thân ta là sống phù hợp với đạo đức. Và bây giờ ta thử cái công tác so sánh rằng là trong thời gian vừa qua đó, mình còn sợ ma, sợ thượng đế, sợ các thần linh, sợ những lời thị phi, sợ những kẻ chọc ngay bánh xe, sợ người phá đám, hầu như là sợ đủ thứ. Nếu câu trả lời là có đó thì ta chưa sống với trí tuệ.
Nếu câu trả lời là không đó thì được xem là ta sống phù hợp với trí tuệ. Người có trí tuệ thì khác với kẻ làm liều. Làm liều tức là không thấy rõ được cái giá trị của sự sống, bất cần đề, không sợ luật pháp, không sợ gì hết á, không sợ lỡ điếc, không sợ súng, lỡ làm sao rồi cứ ráng làm theo, thì những người như thế mặc dù nó cũng không có sợ ai. Nhưng cái đó là con đường bế tắc của trí tuệ. Còn người sống với trí tuệ là người thấy rất rõ tại sao ta làm những việc tốt, tại sao ta lánh các cái việc xấu ác. Vì mình biết rất rõ, nếu không làm như thế đó thì những rắc rối có thể đến với chúng ta trong cuộc đời. Ai ứng dụng trí tuệ qua hai phương diện vừa nêu đó thì chắc chắn là có sự nghiệp. Mà dân gian thường nói cái câu như thế này: có thực mới Phật được đạo. Đạo Phật nói là có trí tuệ thành tựu được sự nghiệp. Tại vì trí tuệ đó nó giúp cho mình vẽ ra một hướng đi và có lý tưởng, có lập trường, có những sự hỗ trợ để biến những ước mơ trở thành hiện thực. Còn có thực tức là có điều kiện kinh tế, có sự chăm sóc bao tử, có các phương tiện hỗ trợ, dĩ nhiên là nó giúp cho chúng ta dễ dàng thành tựu được cái gì đó, nhưng không nhất thiết là nó phải như thế. Nếu sử dụng các phương tiện hỗ trợ không thích hợp á, thậm chí nó có những cái tác hại đối với bản thân, xã hội và cộng đồng nói chung. Cho nên trí tuệ phải được xem là yếu tố đi đầu và phải sử dụng nó như là đạo diễn cho cuồng phim cuộc đời của chính mình và những người thân thương. Sự có mặt của nó ở đâu đó soi sáng dẫn đạo và là làm cho chúng ta được bình an tới đấy. Chính vì thế mà Đức Phật sánh ví trí tuệ đó giống như là vầng mặt trời. Sự xuất hiện của nó kéo theo sức sống và mọi sự trưởng thành đối với cỏ cây hoa lá, trời mây non nước, thì con người, các loài động vật nói chung. Cho nên có trí tuệ đó, dầu ta có nghèo khó, trở ngại, ta vẫn là người sống với hạnh phúc. Còn không có trí tuệ đó thì phước báo sử dụng một thời gian trở nên là cạn kiệt, những tầng duyên trở thành là khó khăn. Và do vậy đó ta cứ lẩn quẩn ở trong nỗi khổ niềm đau hoặc là những bế tắc nói chung. Thấy rõ được giá trị cái trí tuệ một cách bao quát như vừa nêu, rất kính mong quý hành giả sẽ tu tập theo lời Phật dạy, nhất là học tập theo nhân quả, ứng xử nhân quả, giải quyết các vấn đề theo nhân quả đó, thì không có nỗi gì để làm cho chúng ta bận lòng nữa, và hạnh phúc đó chắc chắn là sẽ đón chào chúng ta. Xin được hỏi nha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu hỏi thứ hai xin được: Phật tử thế danh Vũ Thị Hạnh Liên, pháp danh Quảng Thịnh, có một ngỏ ý rằng con xin Đại Đức Tiến sĩ Hoan Hỷ trả lời cho con câu hỏi của con. Bởi vì Phật tử này đã có duyên lành được nghe xem rất nhiều lời dạy của Đại Đức Tiến sĩ, nhưng Phật tử này thắc mắc chỉ có một chút băn khoăn ở bài Chánh Tư Duy, có ý là người Phật tử tại gia như con muốn có chánh tư duy được vãng sanh cuối đời, nếu thuận duyên nên xuất gia thì mới được vãng sanh. Vậy xin Ngài Hoan Hỷ trả lời cho con biết, nếu sau này có điều kiện xuất gia, con nên đến chùa nào thì đúng chánh pháp? Nam mô A Di Đà Phật.
Có lẽ là người nghe cái bài Chánh Tư Duy trong loạt bài Bát Chánh Đạo của chúng tôi đó là chưa có tường tận lắm, cho nên mới đặt câu hỏi như vừa nêu. Khi chúng tôi phân tích Chánh Tư Duy dưới góc độ giải thoát dựa vào kinh Trung Bộ đó, thì chúng tôi nhắc lại lời của Đức Phật nói trong kinh đó, là Bát Chánh Đạo có hai phương pháp để thực tập. Đối với người tại gia đó thì việc ứng dụng sẽ dẫn đến tình trạng trở thành một bậc chân nhân, là sống an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Còn đối với người xuất gia đó thì áp dụng triệt để đó sẽ dẫn đến sự giác ngộ và giải thoát. Và do vậy đó, người tại gia không cần thiết phải hướng đến con đường giải thoát. Miễn làm sao ta sống với cái trách vụ gia đình, trách nhiệm xã hội, có hạnh phúc, có bình an trên nền tảng phước báo, không đắm nhiễm vào phước báo, để ta sử dụng phước báo là một công cụ phục vụ cho con người và xã hội nói chung. Làm như thế đó thì đạo Phật sẽ được nhân giống, nhân rộng ở mọi thành phần và mọi ngõ ngách của cuộc đời. Sở dĩ trong bài giảng đó chúng tôi nói rằng là người tại gia đó khó có thể siêu thoát, hoặc là khó có thể giác ngộ hay là giảng sanh Tây Phương á, là nói với những người đang sống trong mối quan hệ vợ chồng. Nhưng không nhất thiết là người tại gia nào cũng sống trong quan hệ vợ chồng. Có nhiều người là sống độc thân từ nhỏ, có người đó là quá chồng hay là quá vợ, và sau đó là không có nhu cầu tái giá và sống một cách rất là trang nghiêm, giới hạnh. Thì những người như vậy đó thì có thể chuyển hóa được cái năng lực tham ái vốn được Đức Phật xem là kẻ chủ mưu của sanh tử luân hồi, hay là một cái lực hút năm trăm của tái sinh. Mà trong khi đó những người tại gia thì vẫn sống với cái nhu cầu này hàng ngày trong quan hệ giới tính với chồng hay là vợ của mình. Mà theo định nghĩa Phật học đó, để có mặt được ở Tây Phương dựa vào Kinh A Di Đà đó, thì điều đầu tiên đó là phải có được căn lành lớn. Căn lành lớn được định nghĩa Phật học là gì? Không còn tham, sân và si. Mấy ai đã đạt được như thế? Hết sân thì dễ, hết si mê nhờ lấy trí tuệ làm sự nghiệp thì cũng không đến nỗi là khó lắm. Nhưng mà hết tham, nặng nhất là tham ái, mà quan hệ vợ chồng đó là nó bị dính vào cái này thật là nhiều, thì khó chuyển được lòng tham đến tận gốc rễ, và do vậy không đủ chuẩn để được giảng sanh Tây Phương. Phải căn lành lớn nhiều. Kinh A Di Đà cũng còn mô tả đó, là để sanh Tây Phương đó thì các hành giả đó đạt được là A Bề Bạc Trí. A Bề Bạc Trí dịch nghĩa là bắt thối chuyển. Mà theo Phật học đó, muốn được bắt thối chuyển đó thì ít nhất ta phải chứng được sơ quả A-la-hán. Mà sơ quả A-la-hán thì cái năng lượng tính dục đã được chuyển hóa đến tận gốc rễ rồi. Và chúng tôi dựa vào các cái định nghĩa Phật học ở trong truyền thống kinh điển Pali và Đại Thừa để nói rằng là cái việc mà vãng sinh đó không phải là khó mà không phải là dễ. Khó ở chỗ đó, là người tại gia vẫn còn tiếp tục sống với đời sống vợ chồng. Dễ ở chỗ đó, nếu ta hiểu, ta chuyển hóa được cái năng lượng đó vốn là cái bế tắc của sanh tử và khổ đau, và người xuất gia thì có được cái cơ hội trọn vẹn hơn, cho nên đó, thực hiện cũng dễ dàng thành công hơn. Và những người tại gia khi mà lớn tuổi rồi, cái nhu cầu đó không còn nữa, bắt đầu ta chuyên tâm nhất ý tu tập giống như những vị xuất gia, thì cái chuẩn ta đạt được vẫn có. Còn trong lúc mà chúng tôi phân tích cho tôi nói chung chung, người tại gia còn có nhu cầu vợ chồng cho nên nó khó hoặc là không thể là vì thế. Chứ thì thực tế là vẫn có rất nhiều người có thể làm được việc này vì họ không có nhu cầu đó nữa. Do đó người tại gia phải tu tập nó thích hợp với cái vai trò của mình. Vai trò của mình đó là còn có đời sống tương quan gia đình và xã hội. Ta không chỉ tu cho bản thân nữa, mà phải làm sao tu thế nào đó quý bà có thể độ được quý ông, tức là chồng của mình. Quý ông có thể độ được quý bà, vợ của mình. Và cha mẹ ta phải làm sao độ được con cái trở thành Phật tử thuần thành từ nhỏ. Ta làm được như thế là hạnh phúc rồi. Không cần sanh Tây Phương cũng hạnh phúc nữa. Trong ngôi nhà mà tất cả mọi thành viên đều là Phật tử thuần thành hết, sống thương yêu cha mẹ, có trách nhiệm của con cái hiếu kính với cha mẹ, thì đó giống như là một cái tịnh độ thu nhỏ rồi. Và chánh nhân về tịnh độ ở hiện tại mới quan trọng, bởi vì nếu ta thực hiện được điều đó một cách liên tục thì khi nhắm mắt lìa đời chỉ cần có ý nguyện giảng sanh Tây Phương, nhân và quả có sự tương thích thì nguyện vọng của chúng ta sẽ được thành tựu. Cái đó là cái quan trọng nhất. Và do vậy thiết lập tịnh độ nhân gian trong gia đình, trong đời sống trong tương quan với xã hội là điều quan trọng nhất mà tất cả chúng ta cần phải làm. Còn đừng nên quá bận tâm về cái tịnh độ Tây Phương. Bởi vì an lạc ở đây rồi thì sau khi chết đó, chắc chắn là chúng ta sẽ có một cảnh giới tái sanh rất là an lạc. Còn vấn đề đặt ra là tu ở đâu, ở chùa nào là chân chính, có tiến bộ. Thực ra là chùa nào cũng là chánh pháp hết á. Quý vị xem coi mình thích hợp với pháp môn gì thì đã chọn cái pháp môn đó. Mà pháp môn đó nó lại thuộc vào các vị thầy chủ trì ở các ngôi chùa. Ai thích tịnh độ thì đi xuất gia với các chùa mà thầy chủ trì đã chủ trương tu học về tịnh độ. Ai thích thiền á thì xuất gia với các ngôi chùa về thiền. Và Việt Nam đó, mình có đến 16.500 mấy chục ngôi chùa lớn nhỏ và vừa. Cho nên đó, tha hồ mà chọn, sợ mình chọn không nổi nữa. Cho đó quan trọng nhất là cái khởi chánh tâm. Và trước khi đi tu đó thì mình nhờ các vị thầy tư vấn xem coi trong cái nguyện vọng mình thích chùa A, chùa B, chùa C thì được thầy tư vấn là nên chọn chùa nào. Sau khi trải qua các tư vấn đó, thì mình mới dễ dàng quyết định. Nhưng là người tại gia đó thì không nhất thiết phải đi tu. Tại vì ta tu đó ở nhà cũng được. Còn khi đi tu đó thì mình phải xem có sở trường tâm linh hay không. Nó giống như là khi mình chọn một cái nghề nghiệp ngoài xã hội đó, cái nào nó thuộc về sở trường, ta đầu tư ít mà thành quả cao. Việc tu học nó cũng như thế. Lâu lâu tham dự khóa tu một lần đó thì mình cảm thấy hân hoan, an lạc, hạnh phúc. Nhưng mà nếu mình không có sở trường tu đó, mình sẽ không tiến bộ nhiều. Thì những người như thế thì nên tu tập với tư cách là người Phật tử tại gia là đủ rồi. Ví dụ như trong đạo tràng chúng ta đây, có ai đó là một đại gia về kinh tế chẳng hạn, giờ đi tu chi uổng nha. Và tiếp tục làm công việc đó để tạo biết bao nhiêu công việc làm cho những người khác. Rồi là một người Phật tử thuần thành, với uy tín và đạo đức của chúng ta, tất cả các công nhân làm việc trực tiếp, những đối tác gián tiếp với chúng ta đều cảm mến đạo Phật thông qua việc cảm mến đối với cái vị giám đốc này. Thì lúc đó ta tu tại gia giúp được biết bao nhiêu người. Còn ai có những cái nhu cầu tâm linh cao, có những cái sở trường tâm linh đó, đặc biệt chẳng hạn như là thích sống độc thân mà không cô đơn, giản dị mà thanh cao, không thích tất cả các hình thức hưởng thụ, tâm lúc nào cũng nghĩ vì tha nhân, giúp đỡ cho mọi người, không có tích lũy tích góp cho bản thân, và là đến những thời kinh lòng cảm thấy hân hoan muốn được tham dự. Sau khi kết thúc các thời kinh và những cái việc Phật sự thì lòng cảm thấy là muốn tiếp tục được làm lần thứ hai. Hoặc là khi mà mình ngồi xuống giúp tâm niệm là nó an tĩnh tinh thần liền, chứ không phải là lòng vòng và dướng mà cái này kẹt cái kia. Thì những người như thế là có nhiều hạt giống của xuất gia. Thì việc quyết định trở thành người xuất gia trong tình huống này rất đáng được khích lệ. Cho nên ý chúng tôi muốn nói là phải xét xem là cái sở trường của mình là thích hợp với tại gia hay là xuất gia, thì việc chọn lựa con đi tu hay là tại gia nó trở nên là có kết quả. Xin đi câu hỏi khác.
Chúng tôi nghĩ rằng Phật tử Quảng Thuận này chắc cũng được rõ biết những vấn đề thắc mắc lớn lao của mình. Kính bạch đại đức, đây là câu hỏi thứ ba của một Phật tử nhưng không nêu tên, nhưng mà nó cũng nằm một trong tám chi phần của Bát Chánh Đạo. Đó là bí quyết nào để giữ được chánh niệm giữa chốn đông đúc ồn ào? Xin đại đức tiến sĩ Hoan Hỷ trả lời. A Di Đà Phật.
Chánh niệm trước nước là dòng chảy của ý thức đối với các cái vận hành của cơ thể chúng ta. Đi, đứng, nằm, ngồi, co, duỗi, nói, nín, động, tỉnh, thức và ngủ đều là những đối tượng cần được quan tâm đối với một hành giả muốn thiết lập được chánh niệm. Sẽ là một hiểu lầm nếu ta nghĩ chánh niệm chỉ có với thiền. Pháp môn nào trong đạo Phật cũng đều dạy chúng ta thiết lập chánh niệm. Chẳng hạn hôm nay quý hành giả là những người tu theo niệm Phật qua đạo tràng một ngày an lạc dưới sự hướng dẫn của tòa trụ trì, Thì khi mình vào trong đạo tràng, ngồi xếp bằng với tư thế hoa sen trọn vẹn hay là nửa hoa sen, là ta tăng làm cho thân thể nó được đứng vững, thư giãn, không căng thẳng. Ta có chánh niệm ở trên thân. Ta theo dõi hơi thở ra vào thật sâu, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an. Và như vậy ta có được cái chánh niệm về hơi thở. Rồi đồng thời đó, ta làm chủ được cái dòng cảm xúc của mình, không để cho nó chạy theo chỗ này, du hành chỗ kia, bám víu chỗ nọ. Biết nó đang có khuynh hướng đi về cái xấu, cái tiêu cực đó, là ta dừng lại liền và không theo nó. Cái đó là gọi là biết giọng thì liền dừng. Người như thế là được xem là đang sống với chánh niệm. Như vậy là mục đích của các pháp môn trong Đạo Phật á, là làm sao cho chúng ta sống được cái chất liệu an lạc hạnh phúc cao ở hiện tại này, mà không có để tâm quá nhiều về quá khứ hay là mộng tưởng về tương lai. Tập trung 100% ở hiện tại với cái công thức Đức Phật dạy là bây giờ và tại đây. Bây giờ thuộc về thời gian, tại đây thuộc về không gian. Đang có mặt ở trong hội trường để nghe giảng, mà nếu ai đó tâm du hành về nhà, hay là vô trong nhà bếp coi chiều tối nay có gì ăn không, hoặc là tâm đi vào công sở cho cái trách nhiệm vào ngày mai, người đó được gọi là đang đánh mất chánh niệm. Như vậy là chánh niệm được định nghĩa là gì? Thân ở đâu, tâm ở chỗ đó. Thân và tâm trung thành và chung thủy với nhau, không tách rời nhau dầu chỉ là một tích tắc. Người nào sống được như thế đó thì đỡ tốn hao các năng lượng và tâm sáng suốt, tránh được những rủi ro trong lao động, rủi ro tai nạn, và nâng cái hiệu quả năng suất lao động lên rất là cao. Nếu là một hành giả thì năng suất tu tập rất là cao. Nếu là một công nhân viên sống với chánh niệm thì hiệu suất của kinh tế sẽ cao và loại trừ hết tất cả mọi rủi ro và sự cố. Cho nên việc mà trải nghiệm chánh niệm trong đời sống là một nhu cầu, không phải chỉ dành riêng cho người tu, mà ai cũng cần phải như thế. Ra đường tức là mình đang đi mà thiếu chánh niệm, hoặc là ta lủi người khác, hoặc là xe khác lủi ta. Mà có chánh niệm mình đang đi, xe khác nó tới là biết mình tránh được liền. Chạy xe mà đến các ngã tư đó, có chánh niệm thì ta không vượt đèn đỏ, ta tôn trọng luật giao thông, đội mũ bảo hiểm, thắt dây an toàn ở trên xe hơi, và nhiều cái yêu cầu về giao thông khác nữa. Cho nên là chánh niệm nó có giá trị về mọi phương diện của đời sống xã hội và trong gia đình. Và người thực tập chánh niệm á, thì đi đứng nằm ngồi rất là trang nghiêm. Tư thế của họ nó nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, chứ không có phải là đi giống như là ma đuổi, ngồi mà nó cứ thấp thỏm lo âu, vân vân. Người như thế được gọi là an tọa. Và do vậy đó, cái tư cách và giá trị đạo đức của người đó nó sẽ được nhân đôi lên. Chị em phụ nữ mà thực tập chánh niệm thì nó tạo thành cái duyên, nó tạo ra cái nét đẹp của giới tính rất là đặc biệt. Người nam mà thực tập chánh niệm trở thành là đàng hoàng, đứng đắn, ngay thẳng, vân vân. Cho nên đối với mỗi thành phần và bất kỳ ở đâu, chánh niệm bao giờ cũng có những cái giá trị rất là tốt. Còn ý niệm về cái bây giờ đó, như vừa nêu đó, là mình sống trọn vẹn ở hiện tại. Và tại đây đó được hiểu đó là thân ta phải có mặt cùng với tâm, tâm phải có mặt cùng với thân. Ai sống được như thế thì an vui hạnh phúc sẽ có mặt ngay lập tức, chứ không phải chờ sau khi chúng ta qua đời. Xin nhiều câu hỏi khác.
Thầy A Di Đà Phật, thì chúng tôi nghĩ rằng quý Phật tử nào đã thắc mắc về chánh niệm thì đại đức đã cho quý Phật tử đó một bí quyết, cũng như đại chúng, thì mong Phật tử cũng như đại chúng đồng thực hành để đem được nhiều lợi lạc trong cuộc sống. A Di Đà Phật. Và câu hỏi thứ ba, đây là câu hỏi cũng rất quan trọng. Tại vì đạo tràng của chúng ta là đạo tràng niệm Phật, cho nên có một Phật tử không nêu tên, nhưng mà có một câu hỏi như sau: pháp môn tịnh độ niệm A Di Đà Phật có phải là con đường tu tắc để dẫn đến Tây phương cực lạc hay không? A Di Đà Phật, mong đại đức hoan hỷ trả lời câu hỏi.
Đối với pháp môn tịnh độ đó, niệm Phật chỉ là một phương diện chứ không phải là tất cả. Cho nên gọi pháp môn là tu tắc á, là nói mang tính khích lệ nhiều hơn là nói về cái trọng tâm của sự hành trì. Tất cả các con đường tu được Đức Phật dạy trong kinh đều được xem là tu ngắn hết á, tại vì nó đi đúng đường. Mà đi đúng đường á, được xem là có kết quả rất nhanh. Thiền tông cũng dẫn đến kết quả an vui hạnh phúc nhanh, Tịnh độ tông cũng dẫn đến kết quả như thế, và các pháp môn còn lại cũng có giá trị tương đương. Chứ không phải chỉ có Tịnh độ là tu tắc, còn các pháp môn khác là không tu tắc. Những người đi theo các tôn giáo nhất thần, tức là tôn thờ một vị thượng đế sáng thế, hay là đa thần, tức là thừa nhận cùng thượng đế còn có các vị thần linh trưởng quản các chức nghiệp và lành nghề, thì được hứa hẹn rất nhiều. Nhưng việc tu của họ là đi lọc vòng, vì họ đó không có ứng xử và sống với nhân quả. Họ cứ theo hứa hẹn của các quyển kinh thánh là giao khoán niềm tin vào Chúa, Chúa sẽ mang lại hết tất cả. Hứa hẹn thì rất là dễ, mà thực tế nó không thể là theo nguyện vọng con người, thực tế nó dựa vào nhân quả. Do đó tu đúng theo nhân quả, dù là pháp môn nào ta cũng có cái kết quả nhanh chóng hơn các tôn giáo khác. Đó là điều chắc chắn mà ta phải tin. Điều thứ hai, ở trong kinh A Di Đà đó, Đức Phật dạy có 5 yếu tố để giúp cho một hành giả có được cái kết quả của giác ngộ. Yếu tố thứ nhất chúng tôi đã nói trong câu hỏi đầu là càng làm nhiều. Càng làm nhiều tức là không còn tham sân và si. Mà ai không còn tham sân si rồi đó là chứng quả. Cái đó là khó nhất ở trong việc tu. Thứ hai là phước báo lớn nhiều. Là người tu tịnh độ đó, ngoài cái việc niệm Phật còn phải là làm phước tạo đức, phát tâm cúng dường bố thí, nâng đỡ người, hỗ trợ cho người vượt qua được nỗi khổ, có được niềm vui và sống với chánh pháp. Chứ không phải mình tu tành tàn, tu cho bản thân không mà đủ. Cho nên hành giả Tịnh độ tông nào mà không về giúp cho người thân thương nhất ở trong gia đình của mình thì chưa được xem là có phước báo lớn nhiều. Phước báo là tôi mơ thôi, nhỏ nhỏ thì không đủ để giảng sinh. Yếu tố thứ ba là tạo nhân duyên tốt nhiều. Tạo nhân duyên nghĩa là hỗ trợ điều kiện môi trường và những sự thuận lợi lớn để cho những người khác được đồng tu. Chẳng hạn như khi tự trụ trì tiếp nhận ngôi chùa này vào tháng 9, tháng 10 năm ngoái, mới khoảng 7-8 tháng rồi, là tạo ra cái khóa tu này là lần thứ 6 rồi. Đó là môi trường tốt, sự tự nhiên tốt. Nhờ đó đó vài 300 Phật tử có cơ hội về để tu học. Thì là người Phật tử thì ta cũng phải tạo cái môi trường tốt đó cho những người thân thương của chúng ta. Mỗi người có một cách thức làm khác nhau, bằng sự tán dương chánh pháp, bằng sự khích lệ, bằng những lời khuyên, rồi bằng việc ấn tống, rồi tặng lân đĩa, vân vân, giúp cho người khác đó nghe mà tỉnh thức, quay về với Phật pháp. Thì đó không phải là khó lắm nếu chúng ta có tâm. Không đòi hỏi chúng ta phải là người giàu. Thứ tư là biết quán pháp âm. Pháp âm ở đây có nội dung chính là gì? Là tứ diệu đế, rồi gọn lại là bát chánh đạo, hay là tứ niệm xứ, thất bồ đề phần, vân vân. Lúc nào tâm mình cũng liên tưởng đến những cái pháp môn đó và ứng dụng nó trong đời sống. Đức Phật nói rất rõ mà, phải ứng dụng. Mà tứ diệu đế có nghĩa là phân tích nhân quả khổ đau, sau đó phân tích nhân quả giải thoát, để chúng ta có con đường đi chứ không có cầu nguyện van sinh một cách thông thường. Thì người quán pháp âm như thế sẽ lúc nào cũng giải quyết các vấn đề trên chánh pháp đó, chứ không có giải quyết bằng cái cảm tính của mình đó. Thích gì làm đó, nghiện cái gì đó là thỏa mãn nó. Cái đó nó không phải là chánh pháp nữa, mà nó thuộc về bản năng. Và do đó nó làm cho mình bị lệ thuộc rất là nhiều. Và điều thứ năm đó là nhất tâm và bất loạn. Nhất tâm là sự chuyên chú vào một đối tượng để ta có được chánh niệm. Và đối tượng đây là đối tượng về Phật pháp, chẳng hạn như là danh hiệu Đức Phật A Di Đà, hoặc là danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, hay là bất cứ một vị Phật, vị Bồ Tát nào. Nhờ đó ta không còn bị loạn tưởng, không còn vọng niệm, không còn những cái ý nghĩ tiêu cực xấu, dù dưới nhiều hình thức nặng hay nhẹ khác nhau. Bây giờ đó, nếu quý vị chỉ có chuyên nhất vào danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật đó, thì ta mới được một phần rất nhỏ của yếu tố thứ năm thôi. Còn bốn yếu tố vừa nêu đó chưa có hội đủ thì ta khó đạt được sự thành tựu lắm. Và đó là lý do tại sao có người nói là khi ngồi xuống niệm Phật nghĩa là muốn buồn ngủ, mà không á, là tâm của mình nó đang đi du hành chỗ đâu đó, chứ nó không có tập trung ở một chỗ. Ngồi trên chánh điện nhưng mà lòng cảm thấy nó bị hoang mang sao đó, chẳng hạn thế. Là bởi vì ta không thực tập bốn điều đầu. Thì làm sao mà mình có được cái định tĩnh trọn vẹn trong lúc chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật? Các tổ thường thường nói ngắn gọn, nói là chỉ cần chấp trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thì mọi thứ đều được. Nhưng mà nếu ta thực hiện đồng lúc đó thì bốn điều được nêu ra trong kinh A Di Đà, thì cái cơ hội để ta đạt được cái kết quả trong sự tu tập của pháp môn này sẽ rất là cao. Bởi vì chánh niệm qua niệm Phật A Di Đà chỉ là một phần nhỏ của bát chánh đạo thôi. Và bát chánh đạo đó nó đòi hỏi chúng ta phải thực hiện đồng một lúc cả tám yếu tố. Bây giờ người nào mà thiếu chánh kiến, vẫn còn mê tín dị đoan, sợ hãi cái này, lo âu về cái kia, thì người đó không thể nào có được chánh niệm. Thì làm sao niệm Phật nhất tâm bất loạn được? Hoặc là vẫn còn tham sân si nhiều quá thì cũng không thể nào có chánh niệm được, bởi vì đã thiếu chánh tư duy. Cho nên á, nói tóm lại, để chấp trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật chuyên nhất với cái tầm thanh tịnh, thể tánh tịnh minh á, thì ta nên thực tập cả 8 yếu tố của bát chánh đạo và 5 yếu tố ở trong kinh A Di Đà đưa ra. Dầu nghe có vẻ khó khăn nhưng ăn chắc mặt bền, nó giống như quý vị điều trị bệnh đúng không ạ? Nếu đồng một lúc mà mình đó là tổng tấn công những cái loại bệnh vừa gan, tim, mạch, phổi cùng một lúc, nếu người nào đó có những cái chứng bệnh này sẽ tốt hơn rất nhiều lần là trị hết cái bao tử rồi mới qua đến bệnh tim, trị hết cái tim rồi mới qua đến thận, trị hết thận rồi mới qua đến gan, trị hết cái gan rồi mới qua đến cái khác. Như vậy trong lúc mà điều trị chưa dứt được một bệnh này thì cái bệnh khác có thể làm cho mình mất mạng rồi. Do đó là ta phải uống thuốc tâm linh á cùng một lúc, để những cái loại khổ đau nào nó do tham thì được kết thúc, những khổ đau nào do sân nó cũng được kết thúc, và những khổ đau nào do si mê nó cũng được vẫy tay chào. Và do vậy là tu nhiều thứ cùng một lúc đó, nó tốt hơn là chỉ có biết niệm Phật không mà không biết làm gì hết. Cho nên hành giả tại gia đó đừng có quá bận tâm về cái việc suốt ngày không làm gì hết, chỉ lo Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, là mong được giảng sanh Tây Phương. Thì cái đó nó cũng đạt được, nhưng mà nó vẫn chậm hơn là ta vẫn làm từ thiện, là tu tạo công đức, rồi thực hiện nhiều cái phương pháp khác nữa. Thì cái việc hỗ trợ cho địa Phật như thế nó sẽ đạt được kết quả khá cao. Xin điện hỏi khác.
A Di Đà Phật. Đại Đức đã giảng trạch cho quý vị biết là nên niệm Phật và thực hành giáo lý như thế nào cho nó đúng, để mong Phật tử có thể ứng dụng để làm lợi lạc cho cuộc tu tập mong về giải thoát của chúng ta. Và xin nêu câu hỏi thứ năm. Bạch Thầy, niệm danh hiệu Phật và tụng kinh, việc nào có công năng hay hơn và chúng con nên thực hành như thế nào? A Di Đà Phật xin Ngài hoan hỷ trả lời cho câu hỏi của con.
Niệm Phật đó, về trọng tâm đó, là một nghệ thuật thay thế. Và khi tâm mình thiết lập được chánh niệm trên danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì đồng lúc ấy đó không còn có cơ hội để móng tâm vọng tưởng là thể hiện vọng niệm với bất kỳ một đối tượng đối Phật nào trên cuộc đời. Nhờ đó ta có được sự định tĩnh của tâm. Cho nên niệm Phật đó, nó không phải là giải pháp dứt điểm, mà là một giải pháp phương tiện đó. Giống như chiếc bè để đi qua sông, ngón tay để trỏ mặt trăng. Trong khi đó tụng kinh là cái con đường ngắn nhất để giúp cho chúng ta có được trí tuệ là sự nghiệp. Bởi vì tất cả tấm bản đồ về tâm linh đó đã được Đức Phật giới thiệu trong các kinh. Ví dụ như bài kinh thứ 15 thuộc kinh Trung Bộ được gọi là kinh soi gương nhân cách. Đức Phật dạy chúng ta mỗi ngày đó, trước khi đi làm và trước khi đi ngủ đó, soi gương á tối thiểu 2 lần, xem coi trên gương mặt tâm của chúng ta có cái vết nhơ phiền não nào thuộc về tham sân si hay không. Có đó thì tẩy rửa đó. Rồi ta đồng lúc ấy đó cũng nhờ những người thân, những người xung quanh với mình á soi gương cho mình. Tại vì mình soi gương mình hơi chủ quan, nhưng con mắt nó nhìn thấy phía trước mà không thấy sau lưng, thấy trên á thì không thấy được ở dưới. Trong đó người xung quanh chúng ta có thể thấy chúng ta từ mọi phía. Và như vậy mời gọi người khác soi gương nhân cách cho mình á sẽ giúp cho mình trở thành một người trọn vẹn về nhân cách hơn. Thì đọc bài kinh đó đó, chúng ta sẽ không còn cái tánh ỷ lại rằng tôi là người lớn rồi, tôi có văn bằng học vị, vai trò vị thế xã hội, làm cha mẹ trong gia đình là tôi không có sai. Ai dám cam kết tiền ấy? Là lúc đó khi mình có một vai trò lớn mình ỷ lại nữa, không ai dám nói mình. Mình làm cha là mẹ con đâu dám nói đâu. Mình chửi bới nó chứ nó chửi mình tống cổ ra nhà. Nhiều người nói vậy, nghĩ vậy. Do đó cái cơ hội cho những cái sai sót á, hay là lỗi lầm á, phát sinh rất là cao. Và phải thường xuyên soi gương nhân cách. Nếu quý vị có cơ hội đọc bài kinh đó mỗi ngày, đảm bảo rằng là đạo đức chúng ta trong sáng lắm, lương tâm nó trong sáng lắm, và nhân cách của mình nó trở nên là vĩ đại. Mình soi mỗi ngày giống như là các cô gái trang sức phẩm, rồi trang điểm mình một ngày như vậy, đôi lúc cả tiếng đồng hồ để son đánh phấn, để làm đẹp cái gương mặt, làm đẹp cái cơ thể của mình. Mà nếu mình cũng lấy cái tâm hành động giống như cái thân của mình á, và ta phải soi gương nó, chăm sóc nó, lo lắng cho nó, cái gì đó bị dơ ta tẩy rửa liền, chứ không có để cho nó kéo dài thêm vài ba tiếng nữa là vài ba ngày nữa thì không có lỗi lầm gì bị dướng hết. Như vậy là đọc bài kinh đó ta sẽ tăng trưởng được nhân cách. Có những người đó là bị cái bệnh tham nó nặng quá, thấy cái gì là muốn tư hữu đó thôi, thì ta nên tụng đọc những bài kinh Đức Phật dạy về nghệ thuật buông xả và những bài kinh dạy về vô ngã vô thường, tích góp cho nhiều chết không mang đi theo được, nó chỉ là một chức năng chứ không phải là cái vĩnh hằng. Hoặc là cái sự thay đổi ở trong thế giới hiện tượng cho đó có chúng ta đó là một quy luật mà không ai có thể đi ngược lại nó hết đó. Thì có được 3 cái nhận thức đó, nó là cái trí tuệ như là sự nghiệp cho chúng ta đó, thì lòng tham bắt đầu đó, nó giảm xuống từ từ. Đối với cái người mà tham ái nhiều thì Đức Phật dạy là quán về 9 giai đoạn của cái thi thể, từ lúc mà mới tắt thở cho đến lúc bị rã mục ra, để chúng ta nhòm góp cái thân thể này mà không đặt nặng về sự hưởng thụ vào nó. Và muốn được như thế thì Đức Phật khuyên cứ mỗi nửa tháng nên vào bệnh viện đi thăm một ai đó, hoặc là nhìn thấy cái cảnh những người bị nằm đau rên nhức nhói thì hầu như là về nhà mình không còn ham muốn gì đến đời sống hưởng thụ khoái lạc nữa, để cho nó giảm bớt đi cái lòng tham ái này. Cho đó là những nghệ thuật mà Đức Phật dạy. Như vậy đó, việc tụng kinh quan trọng hơn niệm Phật hay không đó, nó nằm ở chỗ là các cái bệnh về phiền não của chúng ta nó thuộc về cái dạng gì, nhiều hay là ít, thì ta chọn giải pháp niệm Phật để thay thế, hay là sử dụng những bài kinh thích hợp để chúng ta tháo mở những nỗi khổ và niềm đau. Nó phải xác định rõ được cái như thế thì nó mới có kết quả được. Ví dụ như người nào đó gần như là từ nhỏ đến lớn không có bận đến tham ái, thì không cần phải đọc quá nhiều cái bài kinh có nội dung tham ái nữa, mà ta đọc những bài kinh khác. Mà vốn mình á là còn có những cái chứng bệnh, chẳng hạn như là bệnh sợ hãi, sợ ma, sợ thằn lằn, sợ sâu rộm, sợ đủ thứ hết trơn, nhất là chị em phụ nữ. Thì lúc đó ta phải tụng những bài kinh nói về vô úy, tức là không sợ hãi, gương hạnh Bồ Tát Quan Âm là ban bố sự không sợ hãi. Ta đọc những bài kinh, cái phẩm nói về bi trí dũng ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn để ta tăng trưởng thêm cái bản lĩnh không sợ hãi, và đó là một cái phương diện ứng dụng của trí tuệ là sự nghiệp. Cho nên đọc nhiều bài kinh á, dưới góc độ ứng dụng như vừa nêu sẽ có giá trị trị liệu các cái chứng bệnh thân và tâm của chúng ta. Còn niệm Phật á, chủ yếu là để thiết lập chánh niệm, trên cơ sở đó ta có được chánh định thôi. Cho nên không thể nói cái này quan trọng hơn cái kia và ngược lại. Trong những khóa tu đó, ta cần phải niệm Phật để ta dễ thiết lập được chánh niệm, và ta cũng cần niệm kinh để ta biết được lời Phật dạy, như là tấm bản đồ tâm linh. Hai cái này hỗ trợ cho nhau rất nhiều. Cho nên dầu tụng kinh 30 năm rồi, nếu tụng kinh với chánh niệm á, thì nội dung kinh đó trở nên rất mới trong mỗi lần tụng. Không ai dám nói rằng là ta đã hiểu rõ hết trọn 100% nội dung của bản kinh. Và do vậy đó, nên áp dụng kinh và danh hiệu Phật đó, giống như là hai thực phẩm tâm linh. Mà ăn á, cái gì một thứ nhiều quá, cái đó nó dẫn đến bão hòa, ngán. Thì việc trải nghiệm tâm linh cũng như vậy. Bữa nay mình tụng bài kinh này, mai tụng bài kinh kia, tháng này tụng bài kinh này, tháng khác tụng bài kinh khác. Đến mùa tháng 7 âm lịch đó, thì ta tụng kinh Du Lan, kinh Báo Ân Trọng Bối Hiếu Trọng Ân, rồi kinh Thiện Sinh để nói về sáu tương quan gia đình và xã hội. Qua đến tháng 9 ta tụng kinh Dược Sư để học về dưỡng chất tâm linh. Đến tháng khác ta tụng kinh Địa Tạng. Đến tháng khác nữa ta tụng kinh Phước Báo Công Đức. Những tháng khác ta tụng kinh Từ Bi. Và cứ tụng quanh năm suốt tháng nhiều bài kinh như vậy, thì cái dược chất tâm linh nó sẽ được tăng trưởng trong chúng ta. Nó đủ hết dược chất, không có thiếu gì hết đó. Cho nên đó, phối hợp đồng bộ bao giờ cũng tốt hơn là chọn chỉ có một cái gì đó thôi. Trong điều trị bệnh á, ăn gạo lứt múa mè được xem là tốt không ạ? Tại vì thực phẩm á, nó làm cho chúng ta khoái khẩu, nhưng mà nạp vào trong bao tử rất nhiều các loại nhân sinh ra bệnh. Cho nên ăn gạo lứt để ngăn cái tình trạng tiếp dưỡng thực phẩm cho bệnh, do đó ta được chống lành bệnh. Còn ăn tâm linh á, thì nó khác. Ăn tâm linh có nghĩa là mình ăn giáo pháp Phật, mình tiêu hóa giáo pháp Phật. Mà giáo pháp Phật á, thì nó không có tình trạng là phản phụ. Cho nên quý vị ăn á, cái dược chất tâm linh chống tham, ăn dược chất tâm linh chống sân, ăn dược chất tâm linh chống si, mà ăn ba cái này cùng một lúc á, thì tâm chúng ta trở thành thánh sớm hơn, chứ không có kiểu là bị quá tải, quá đô, hay là nó tác dụng phụ. Nên là mình an tâm. Do đó là hành giả tịnh độ vừa niệm Phật, vừa tụng kinh, vừa làm công đức, vừa thiền hành lại càng tốt hơn là chỉ có chọn một trong các thứ này, hoặc là làm lấy một và bỏ hết tất cả cái còn lại. Xin được câu hỏi sang.
A Di Đà Phật. Đại Đức đã chỉ rõ cho Phật tử cũng như hội chúng, thì Phật tử cũng như hội chúng phải chọn như thế nào để khéo léo để chuyển được cái nghiệp của mình, và chúng ta được dấn thân vào kho tàng của chánh pháp Như Lai. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, thêm một câu hỏi nữa. Câu hỏi này cũng rất dễ thương vì là một Phật tử đã già. Con sinh ra trong gia đình Phật giáo, vì điều kiện hoàn cảnh chiến tranh nên con không hề am hiểu về Phật pháp. Lớn lên đi làm việc, nay đã về nghỉ, nay con có điều kiện để đi chùa và đã quy y. Bây giờ có một thắc mắc là vào chùa đọc kinh nên cầu đạo trước hay cầu phước trước? Xin thầy hoan hỷ giải thích cho con. A Di Đà Phật.
Cầu đạo hay cầu phước á, cũng là một cái phương diện tín ngưỡng dành cho người mới sơ cơ thôi. Còn người thực tập lâu đó không cầu nữa, mà là hành đạo với hành phước. Hành đạo tức là trải nghiệm đời sống tâm linh thông qua các pháp môn, hoặc thiền, hoặc tịnh độ, hoặc các pháp môn khác. Còn hành phước á, là giúp người cứu đề, hỗ trợ, trợ giúp, nâng đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho những ai đó chân chánh được thành tựu các kết quả và nỗ lực tích cực của họ. Cho nên là người tu học Phật sẽ bớt đi cầu mà thể hiện bằng những hành động rất thiết thực. Trong bài kinh Trung Bộ, Đức Phật có nêu ra một cái ví dụ rất là khôi hài nhưng rất là sâu sắc. Không thể vắt sữa ở sừng con bò cái. Mà những con bò cái là có sữa trong cơ thể của nó, nhưng mà sừng không phải là cái cơ quan để tạo ra sữa. Thì dù có vắt từ năm này qua tháng kia, không có. Người vắt sữa là có nhu cầu được sữa. Nhu cầu đó là gì? Cầu, cầu nguyện, mong mỏi, ước muốn. Trong khi đó Đức Phật nói, chỉ cần đưa tay vào cái bầu sữa của con bò, vắt nó, không cần cầu gì, sữa nó cũng có. Vì đây là nhân quả, mình làm đúng tự động nó có kết quả. Còn là không đúng đó, thì cái cầu năm này qua tháng nọ đó chỉ dẫn đến sự tuyệt vọng rồi. Cho nên một trong tám cái khổ đau về phương diện tâm lý, Đức Phật nói đó, cầu bắt đắc khổ. Cầu mà không được là khổ. Cho nên trong con đường dẫn đến an vui hạnh phúc, không có cái nào gọi là chánh cầu nguyện hay là chánh nguyện, chánh cầu, không có. Toàn là hành động không à. Hành động thiện. Do vậy chúng tôi xin đề nghị, khi mình lớn tuổi không có điều kiện để đến chùa vì đi đứng khó khăn, con cháu không đưa đón, thì ở nhà ta vẫn có thể tu tập được. Thì tu tập đó bằng cách là gì? Là hành thiện. Mình lớn tuổi rồi đó thì ít nhiều thì cũng có gia tài căn bản để lại, hoặc là tiền, hoặc là nhà cửa. Thì tốt nhất theo chúng tôi đó, nên căn phân cho con cháu đâu đó rõ ràng. Có nhiều người đó là không nghĩ đến chuyện này, cứ chờ là sau khi chết á, con cháu muốn làm gì làm. Có người thì để lại bằng tờ di chúc, và sau khi nắm mắt liền có đề đó, con cái trở nên là kẻ thù của nhau vì tranh chấp cái quyền thừa kế. Thì đó, hạnh phúc trong tình huống này đó là giúp cho con cháu được thành đạt khi mình đang còn khỏe mạnh. Tại vì còn mình á thì con cháu nó không dám phát của, cho nên là cứ chia hết gia tài cho con cháu, vân vân. Họ tối thiểu là phải làm cái di chúc, đứa nào được phần gì bao nhiêu, có luật sư, có công chứng, để khi ta làm việc ấy rồi đó không còn bất kỳ một rai rứt nào nữa. Và giả sử vô thường có đến, ta nhẹ nhàng thông dong mà ra đi, không bị vướng bận về chuyện con cháu, gia đình, gia tài, sự nghiệp nói chung. Ngoài cái việc mà giúp cho những người thân thương đó, ta cũng nên học theo tinh thần Bồ Tát, tức là giúp cho những người đang có nhu cầu ngoài xã hội. Tinh thần Bồ Tát dạy chúng ta là không nên chỉ giới hạn cái tình thân thương đó đối với những người máu mủ, mà giờ nó là gần gũi nhất, mà ta phải trải rộng ra. Ví dụ như ai đó có một cái gia tài kết xù, thì nên cho con em của mình thừa kế khoảng vài chục phần trăm nhất định nào thôi. Vấn đề là tạo cho chúng nó có được cái kiến thức để làm giàu. Và nhờ kiến thức này đó, sau này nó có thể giàu gấp 5 lần, đến 50 lần, 500 lần, 5.000 lần đối với cái giàu của cha mẹ nó, thì tốt hơn nhiều. Còn để cho nó kế thừa trọn về 100%, chưa chắc nó đã biết tôn trọng cái gia tài đó đâu, và hưởng thụ một cách là phi pháp, hay là không có uổng tiếc nó, cũng không chừng. Và nhiều đại gia ở phương Tây đó, người ta cho con cháu rất ít, nhưng mà cho vào cái ngân quỹ từ thiện á, trở thành nhiều. Ví dụ như là Bill Gates năm 2009 đã rời khỏi thương trường. Tổng gia tài của anh đó trước đây đó là 57 triệu đô la, 57 tỷ đô la, và làm ăn đó thua lỗ, mất hết 10 mấy tỷ, còn được 3 mấy tỷ. Một đại gia tỷ phú khác cũng đã là cúng trọn vẹn 20 mấy tỷ đô la của anh ta cho vợ chồng Bill Gates để đưa vào cái ngân quỹ mang tên hai vợ chồng Melinda Bill. Trong khi đó vợ chồng Bill Gates chỉ cho con em của mình á chỉ có 1-2 tỷ thôi, còn mấy chục tỷ còn lại đó là để làm cái ngân quỹ từ thiện cho các quốc gia nghèo và những vấn đề bất hạnh nói chung. Đó là một bài học mà ta có thể tham khảo về vấn đề hành thiện đối với người thân, đối với xã hội nói chung. Bên cạnh cái việc hành thiện thì ta cần phải hành đạo. Hành đạo là chuyển hóa tâm, chuyển hóa cảm xúc, chuyển hóa thái độ, chuyển hóa nhận thức, chuyển hóa hành vi, chuyển hóa các tư quan của xã hội. Làm sao đó là mỗi ngày mình được an vui hơn, hạnh phúc hơn, buông xả hơn, thoải mái hơn, hoan hỷ hơn. thì cái đó là được xem là hành đạo có kết quả. Còn trước đây thì mình tu, chưa tu đó thì quan hỷ, và tu sau thời gian đó, mặt mình đó là nó bí xị, gặp không thèm nói chuyện với ai, có ai hỏi cũng không thèm ừ hử, thì mình biết là tu sai phương pháp đó. Thì hành đạo đó là không có kết quả, ta phải đổi lại liền. Tại vì Đức Phật dạy là đang lúc chúng ta thực tập đạo là ta đã có được sự an lạc rồi, chứ không phải là chờ 50 năm sau mới có kết quả, như là trồng một cây cổ thụ. Vì ta có thể lấy cái thước đo kết quả để đánh giá cái việc thực tập hay là hành đạo của chúng ta đúng hay là không. Nói tóm lại, là một người Phật tử giàu là già hay trẻ, nam hay nữ, vai trò xã hội như thế nào, thì điều cần thiết nhất là phải thực hành giữa hành đạo và hành thiện song song cùng một lúc. Thì khi mà sau này ta đạt được cái quả giác ngộ giải thoát á, ta mới có được cái danh hiệu là minh hạnh túc. Minh á là trí tuệ nó có do hành đạo mà ra. Và cái phước báo đó nó đầy đủ là do vì chúng ta biết hành phước mới được tròn vẹn như vậy. Chứ còn chỉ mình lo tu không mà không biết lo tạo phúc á, thì sau này khi chứng đạo cũng không có người cúng dường. Mặc dù mình tu mình không cần ai cúng dường, cũng có rất nhiều vị A-la-hán rất ít có người biết đến, cũng ít có người đến để mà đóng góp cho các cái công trình Phật sự. Thì đó là phước và tuệ nó phải song hành, thì cái kết quả tu tập nó sẽ rất là rạng rỡ, để ta làm được nhiều việc tốt cho cuộc đời và xã hội nói chung. Điều câu hỏi khác nha.
Dạ, Di Đà Phật. Có thể Phật tử lớn tuổi này cũng rõ ràng hơn khi thắc mắc. Tại trong bước đường đến với đạo, đầu tiên chọn nấc thang đó là quan trọng, thì cũng mong quý Phật tử chọn nấc thang như thế nào cho vững chắc để trong bước đường tu nhân học Phật cho có kết quả. A Di Đà Phật. Và câu hỏi thứ ba, đây là một câu hỏi rất thân thương, mang với tính cách giúp bạn đồng tu. Người này có cái sự tu tập tốt và cuộc sống cũng tốt, nhưng mà nhìn thấy bạn đồng tu của mình không được ngang mình và thắc mắc. Và Phật tử mang tên là Quảng Mỹ này xin hỏi câu hỏi như sau. Này, kính bạch thầy, con có điều muốn hỏi. Từ khi con biết được Phật pháp khoảng 3 năm và tham dự khóa tu hàng tháng, gia đình của con rất là hạnh phúc, tâm của con rất là an lạc, công việc làm ăn của con rất là thuận lợi. Riêng bạn đồng tu của con thì ngược lại, bạn gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, tâm không được vui, mặc dù bạn của con đi chùa lâu hơn con, làm công quả lâu nhiều hơn con, biết Phật pháp trước con. Nhưng mà sự việc sao nghịch lý như vậy, đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, đó có phải là nhân quả không? Kính mong thầy giải thích cho con và toàn thể đại chúng được thấu hiểu. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, hoan hỷ trả lời cho con.
Dĩ nhiên là nó thuộc về nhân quả rồi, nhưng vấn đề đặt ra đó là nhân quả quá khứ hay là nhân quả hiện tại. Phần lớn chúng ta có thói quen là đổ lỗi cho quá khứ về những điều nghịch lý, bất toàn, trở ngại, chướng duyên, gian truân, thử thách và nghịch cảnh. Việc đổ lỗi đó làm cho chúng ta quên mất đi công thức rất quan trọng mà Đức Phật đã dạy trong bài Kinh Tứ Diệu Đế, là phân tích nguyên nhân của những cái rắc rối này. Do đó theo Đức Phật đó, đừng nên đổ lỗi quá khứ, vì ta không có đủ túc mệnh minh để xác định rõ là trong kiếp trước mình đã từng có làm những việc xấu, làm những hành động xấu đối với ai, mức độ nặng nhẹ hay không. Chuyện đó là chuyện nó ngoài cái khả năng và tầm tay của chúng ta. Cho nên Phật khuyên là hãy phân tích cái nhân quả hiện tại. Bây giờ ta thử đưa ra cái tình huống vừa nêu. Đi chùa lâu, tụng kinh niệm Phật nhiều, làm công quả nhiều mà trên gương mặt không có nụ cười là biết là tu không đúng cách. Đó là nhân quả hiện tại. Tu không đúng chánh nhân, cho nên nó kết quả không đạt được như ý. Hoặc là chỉ chú trọng việc làm phước thôi, chứ không có xem trí tuệ là sự nghiệp. Nên nó là đọc kinh để cầu phúc, chứ đọc kinh không phải là để hiểu. Mà khi không hiểu rồi thì không hành trì được. Không hành trì được thì không có kết quả. Giống như cái ly này. Trên đây nó không có cái nắp đậy. Có cái ống hút đưa vào miệng. Úc là có nước liền. Có nước liền là đỡ bị khan tiếng. Đỡ bị khan tiếng cho nên nó hoài mà không cảm thấy mệt. Đó là nhân quả hiện tại. Bây giờ ta lấy một cái gì đó đậy lại cái ly, chẳng hạn như là cái chum. Ví dụ như cái Khánh này là một cái chum đậy lại. Đây kính như thế này, ống hút vẫn còn. Quý vị thấy không? Bây giờ quý vị ai hút vô đây mà nước ra được? Chắc chắn là không có. Bây giờ ta dùng một cái can nước 20 lít rót vào. Nhưng mà vì cái ly này nó có một cái vật che đậy ở trên miệng của nó, cho nên dầu chế 20 lít mà cái ly nó chỉ có 350 ml, nó vẫn không đầy ly được. Tại vì nó không có tiếp nhận, không có hấp thu được. Mà không hấp thu được thì cái giá trị chứa đựng của ly thì bị đánh mất, và nước là bị hoang phí rồi chứ không có kết quả. Thì tương tự cũng như thế, tức là mình đọc kinh, hiểu kinh mà thiếu hành trì kinh á, thì đôi lúc á là những nỗi khổ điều đau nó đến với mình không giải quyết được. Rồi mình đổ lỗi cho quá khứ thì không thể nào giải quyết được vấn đề tương tự ở trong tương lai. Cho nên ta thử ra xét lại rằng là những cái trở ngại với những người thân hay là những người bạn đồng tu đó là do người khác hiểu lầm mình, hay là do giờ mình cứ nghĩ rằng là oan ức không cần biện bạch, cho nên làm cho cái vấn đề bị hiểu lầm nó trở nên nghiêm trọng hơn. Trong kinh Đức Phật dạy đó là oan ức là phải biện bạch. Là biện bạch ở đây không phải là vì mình thấy cái tôi mình quan trọng, mà ở đây mình thấy rất rõ phải có trách nhiệm tới rõ đúng và sai. Và mình không phải là tác giả, không phải là cái người chủ mưu, không phải là người tạo ra những cái hậu quả tiêu cực đó, để cho vấn đề nó trở nên trong sáng. Và vấn đề còn lại là người lắng nghe nó có tin hay không là chuyện của họ, không phải là chuyện của mình đó. Trong các bài kinh, chưa có bài kinh nào khi Đức Phật bị oan ức, bị người ta chửi bới thị phi mà Ngài im lặng từ đầu chí cuối. Ngài yên lặng để cho người ta nói hết. Nói hết xong rồi Ngài mới giải thích. Giải thích xong rồi đó thì người ta mới thấy rằng là ta sai, và do vậy ta mới quay về gọi là nương tựa vào Đức Phật. Còn cái quyển Luận Bảo Dương Tam Muội không phải của Phật nói, của các vị tu sĩ nói, thì trong đó nó có một câu đó biện bạch là hèn nhát. Cái đó rất nguy hiểm, do vì nhiều người nghĩ rằng là nói ra, giải thích ra đó là mình là kẻ hèn, không có bản lĩnh, cho nên cứ ôm cái mối gọi là hiểu sai đó trong lòng, và làm cho rất nhiều người khác ta hiểu sai về chính mình. Ta lúc có nhiều cái khúc mắc á, mình chỉ cần nói với nhau 3 phút, 30 phút, 3 tiếng là nó tháo mở rồi. Mà có người ôm đến 30 năm, có phải dại dột không? Và đạo Phật dạy mình chánh ngữ là sao? Nói những lời đúng sự thật, thế đó là được phép biện bạch chứ. Nếu mình sai, mình không có thì mình phải nói đúng sự thật chứ. Thì vậy đâu có gì sai với lại cái điều đạo đức mà Đức Phật đã dạy cho tại gia đâu. Và nói với cái tâm hài hòa đoàn kết xây dựng, chứ phải nói với hận thù. Nói bằng cái ngôn ngữ có lịch sự văn hóa, có tư cách, và nói những điều có lợi ích. Đó là 4 điều mà Đức Phật dạy ta được quyền nói với nhau, chứ đâu Ngài đâu có cấm mình im lặng đâu. Và trong nhiều bài kinh Trung Bộ, Đức Phật còn đưa ra một cái ảnh dụ rất là khôi hài. Ai có miệng mà không chịu nói đó thì cái quả chứng đắc tối đa là câm, quả cái đến là ác khẩu. Con người có phước hơn các loài động vật là có cái miệng, thì mình nói được, truyền thông được, trao kinh nghiệm được, khuyến dạy đạo đức được, và học hỏi lẫn nhau được. Còn các loài động vật không thể làm được ấy, cho nên nó thiếu phước hơn con người. Loài cá heo thông minh hơn con người gấp 2-3 lần, nhưng vì không có ngôn ngữ hoàn chỉnh nên không thực hiện được những gì chúng muốn. Do đó, nếu giả sử những cái trở ngại đó nó không phát xuất từ cái hiểu lầm, mà không chịu giải bài để tháo mở nó, thì từ đây về sau ta chỉ cần giải bài theo tinh thần Phật dạy là chánh ngữ, thì mọi việc bế tắc đó trở nên là được khai thông. Và do vậy nó phải tùy theo cái tình huống cụ thể, cái bế tắc của cô ấy, cái trở ngại cô ấy là nó thuộc về cái gì, thì mới truy tìm ra được nguyên nhân. Mà khi phanh phui được dây mơ rễ má của nguyên nhân rồi đó, thì vấn đề giải quyết nó không còn là khó nữa. Và đây là cái cách thức giải quyết vấn đề theo nhân quả, dựa vào bài kinh Tứ Diệu Đế. Cho nên chúng tôi rất mong đó, người bạn đặt câu hỏi cho bản thân của mình đó, nên gợi lại những điều mà chúng tôi vừa chia sẻ để cho cô Phật tử ấy đó có thể đánh giá là chính mình, đánh giá là các mối quan hệ, đánh giá những cái trở ngại đối với bản thân đó nó từ đâu mà ra và tìm cách để khắc phục nó, chứ không phải là quy trách nhiệm đổ lỗi đổ thừa. Xin đi câu hỏi các.
A Di Đà Phật. Theo chúng tôi nghĩ rằng qua sự giải thích trả lời của Đại Đức Tiến sĩ, có thể vị Phật tử này giúp bạn đồng tu của mình tiến lên trên con đường tu phước cũng như tu trí, để cho hai người bạn đồng hành cùng nhau đi lên trên bước đường giải thoát A Di Đà Phật. Và câu hỏi tiếp theo của Phật tử Tâm Quảng. Kính bạch Thầy, cho con xin kính nhờ Thầy chỉ rõ cho con biết. Thứ nhất, Đức Phật dạy ở trong đời có năm sự bố thí đúng lúc, hợp thời là bố thí điều gì? Và vấn đề thứ hai, ngược lại có năm loại bố thí không được quả lành. Kính Thầy cho chúng con rõ những loại này để chúng con phòng tránh. Và vấn đề thứ ba là Phật dạy chúng ta làm điều lành tốt hơn làm miệng dạy người ta điều lành mà mình thì không làm theo. Bạch Thầy, có người hay dạy bằng miệng mà bản thân mình chưa làm, xin Thầy cho chúng con một vài điều để tu tập tốt. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin Thầy hoan hỷ trả lời cho câu hỏi.
Trong phần thứ hai của câu hỏi đó, trước nhất ta phải thừa nhận là cái người nói được điều lành đó là tốt rồi. Nhưng nếu như người nói điều lành, phát biểu điều lành mà không làm được việc lành đó, thì cái thiệt thòi nằm về phía họ thôi, chứ không phải nằm về phía cái người nghe. Do đó là người Phật tử ta không nên cực đoan đặt ra một cái tiêu chí là ai làm được á, mà nói được á, thì người đó ta mới nghe theo. Nói như thế là ta đánh mất cơ hội để nghe được những điều hay. Trong giới y khoa đó, bác sĩ lỗi lạc về cái ngành bệnh nào và chết vì bệnh ấy không phải là chuyện hiếm có. Chẳng hạn như bác sĩ Nguyễn Khắc Diện, chuyên gia hàng đầu Việt Nam về bệnh tim nhưng chết vì bệnh tim. Bác sĩ Phan Khắc Tùng, con ông cũng là hai chuyên gia về bệnh tim nhưng cuối cùng cũng chết vì bệnh tim. Tức là rất giỏi về bệnh tim, lý thuyết về bệnh tim, phân tích bệnh tim, kinh nghiệm bệnh tim, nhưng cũng không vượt qua được cái khổ đau do bệnh tim gây ra. Bây giờ nếu như ta chấp vào cái lý luận nói được mà không làm được cho nên ta không theo, như vậy khi các bác sĩ này trị bệnh tim ta không làm theo, chẳng lẽ ta chấp nhận ta chết vì bệnh tim à? Ai chết thì cứ chết, còn bản thân mình nghe theo lời đúng là để ta được hạnh phúc thì tại sao mình không nghe theo? Cho nên tốt nhất, trước nhất ta phải thừa nhận cái giá trị của những lời tuyên bố chân lý có lợi ích, có chánh pháp, và mình nên học những cái đó. Còn người nói được mà không làm được thì người ta thua cái người hành trì, đâu sao đó. Và do vậy đó, ta nên áp dụng vừa nói vừa làm. Làm được thì nói được, mà nói được thì làm được. Giống như Đức Phật đã nói trong Kinh Pháp Cú đó, hoa đức hạnh bay ngược chiều gió. Cũng vậy đó, lời nói tốt đó, có làm mới có kết quả, mà không làm là không có kết quả. Mà làm Phật tử ta phải hướng đến tính kết quả thông qua hành động cụ thể, chứ không có nói suông. Phần đầu của câu hỏi là đề cập đến vấn đề gì, thầy nhắc lại vậy?
Xin thầy hoan hỷ đưa tờ giấy đó lên, thầy Thiện Từ. Trong vấn đề thầy hỏi là năm sự bố thí.
Về bố thí đó thì đặt khái như thế này, liệt kê ra đó, những lời bố thí mà không có kết quả thì không biết bao nhiêu cho nó đủ. Chứ tôi chỉ nói một vài tình huống thôi, để chúng ta nên cân đo, tính điểm trước khi làm, có nên hay là không. Thứ nhất, bố thí cho những đứa con phá của thì chỉ làm cho chúng trở nên kẻ ăn chơi sa đọa thôi, chứ không có lợi ích gì hết. Giúp đỡ cho những kẻ nghiện ngập, rồi say sưa rượu chè, cờ bạc á, thì chỉ làm cho cuộc đời và tương lai của đó ngày càng bị đốt cháy thôi. Cho nên tốt nhất là ta không nên làm. Thứ ba, giúp cho những kẻ giả dạng là bệnh tật, khó khăn, chứ thực tế là lợi dụng vào lòng tốt của người để sống một cách lười biếng, không muốn động đến là tay chân của bản thân mình. Thì những đối tượng như vừa nêu, tốt nhất là ta không nên giúp đỡ cái gì hết á. Ngày hôm nay tờ báo Tuổi Trẻ đưa cái tin đầy một trang là hai người nam mà nữ đóng vai là vợ chồng. Chị phụ nữ này ăn mặc là rách rưới, thậm chí giả dạng là ăn các vật dơ, gào thét, khổ đau. Còn cái anh thanh niên thì nằm ở trên chiếc xe do hai người tự tạo, quăng bó bột cho cơ thể ra vẻ bộ dạng là sẽ sống nay chết mai vậy đó. Rồi đi vào các cái ngõ chợ phố để ta động lòng thương mà tặng tiền. Phóng viên của báo Tuổi Trẻ đã theo dõi hai cặp này, đó là đã 4 lần rồi, cho nên chụp được hình ảnh của họ hết. Và cho biết là cứ trong vòng một vài tiếng có mặt ở một ngôi chợ là có thể có được khoảng là 1 triệu đồng này. Rồi sau đó chứ cách đó khoảng chừng 200 mét thôi, họ ra một cái khu vực khỏi chợ, giả dạ bắt đầu trang phục lại trở thành là người khỏe mạnh, rồi ngồi đếm tiền chia tiền nhau rồi đi. Bây giờ quý vị mà bố thí cho những người đó có lợi ích gì đâu, họ chỉ là những kẻ lừa đảo và lòng tốt người khác. Tình huống thứ năm, cũng có rất nhiều người đó là ma lanh hơn nữa, giả dạng người tu. Sáng á thì đi vào cái khu vệ sinh công cộng, khoác vào một chiếc y được mua bán, được bán ở các cái phòng văn hóa của Phật giáo, rồi đi ra ngoài trở thành là ông sư dởm mà, tức là cầm bát đi đến nhà này nhà kia để xin tiền đó, rồi trưa về cái vô nhà vệ sinh tháo ra trở thành người bình thường. Mà ta thấy là nhà sư ta cúng nhiều hơn là người ăn xin đó, mà cúng còn mô Phật rồi xá tay chào đủ thứ hết trơn. Những kẻ như thế là tội lỗi ngập đầu. Làm như thế chẳng những ta không cúng mà còn phải báo công an để bắt bỏ tù cho những người đó không có làm nhơ danh đạo Phật. Và xin thông tin đến toàn thể quý vị là giáo hội chúng ta đã từ 10 năm qua kêu gọi là không có duy trì cái truyền thống khất thực nữa, ngoài một số vị sư khất sĩ. Còn đại đa số là không ai đi khất thực nữa. Cho nên á, nếu quý vị thấy ông sư nào mà có mặt ở các cái chợ búa mà mắt á gọi là liếc tới liếc lui, liếc ngược, rồi cứ đòi người ta là cho tiền cho bạc là biết là sư dởm á. Còn á là một nhà sư nghiêm túc á là không có xin, chỉ đi chứ không đứng một chỗ, tầm mắt nhìn không quá 2 mét tới phía trước, ngoài nghi tế hạnh đỉnh đạt trang nghiêm, cho gì nhận đó chứ không có đòi hỏi. Đầy cái bát là đi về chứ không nhận nữa. Mặc dầu lúc đó mới có 8 giờ rưỡi cũng đi về chứ không phải là vác theo về sau một cái bao bố đầy hết cái này bỏ cái bao rồi tiếp tục đi. Và không có một nhà sư khắc sĩ nào mà lại đứng ở các cái đình cái miếu để mà xin cái lòng thương hại của người khác bằng cách là lấy tiền. Không có chuyện đó. Và cũng không có những nhà sư thật nào mà đi làm cái công việc đi bán nhang, vậy đó không có đâu. Vì mà thấy người ta giả dạng sư hay sư cô cầm những cái thẻ nhang, thay vì mua ngoài chợ có 5.000 đồng, ta đem đến tặng nhà, cái ta nói là đây nhang này Bồ Tát Quan Âm gia hộ cho quý vị, phước báo lớn lắm, công đức lớn lắm, quý vị cho ta 50.000. Vì thấy là sư cô mà, thầy mà, như vậy là cúng thêm cho người đó là 45.000. Và do đó ta lại gián tiếp làm cho người ấy thêm cái nghiệp lừa đảo và làm tổn thất niềm tin của quần chúng đối với tăng bảo nói chung. Những tình huống vừa nêu đó thì không nên tiếp sức hỗ trợ giúp đỡ gì hết đó, mà phải báo cho giáo hội địa phương ở nơi gần nhất để ngăn chặn cái tình trạng phá hoại Phật pháp như vừa nêu. Và những lời bố thí mà được Đức Phật phân tích trong các kinh đó, không nên áp dụng đó, là sau khi bố thí xong đó thì tâm trở nên là nuối tiếc, tiếc của mình cho rồi, tặng rồi, biếu rồi mà là tiếc, thì cái đó là không có kết quả. Mặc dù đó là tặng phẩm đó, nó đã trở thành là cái sở hữu vật của một người khác rồi, và mình đã có được cái hành động nghĩa cử cao thượng tặng biếu. Bây giờ vì lý do là cái người tiếp nhận mình nó không biết ơn nghĩa mình, hoặc là gây ơn trước quán để đền tạ lại cái ân nghĩa của mình ngày xưa theo lối giang hồ, thì làm cho mình tức lắm. Mà tức thì mình nói tiếp nó, giá mà ngày trước tôi không giúp nó, coi nó có dám lên mặt với tôi ngày hôm nay không. Thì như vậy là phước mất hết. Cái hành động phước của chúng ta lúc trước nó cần phải được trân quý để tiếp tục trổ quả. Còn kẻ tiếp nhận sự giúp đỡ mà không biết ơn thì bị nhân quả trừng trị, chứ mình không cần phải đi làm công việc ấy. Rất nhiều người làm phước cứ đóng lộn vai trò của thẩm phán. Do đó sự tiếc nuối hối hận nó diễn ra thường xuyên. Đó là một trong những tình huống mà ta không nên dướng vào. Cũng có người đã làm phước vì những cái động cơ danh vọng. Hay là vì những cái mục đích cá nhân nào đó. Thì việc làm như thế là không có quả phước báo, nó không có giá trị tình người, không có giá trị đạo đức và nhân văn nói chung. Thì ta không nên dướng dính vào những cái hoạt động như vừa nêu. Nói tóm lại, để một việc làm phước có kết quả tốt đó, thì trước khi làm, đang khi làm và sau khi làm, ta phải khởi tâm hoan hỷ, dầu cho người tiếp nhận nó có biết ơn hay không, không phải là mối quan tâm của người làm phước. Ta phải giúp đỡ đúng thời. Cái này thuật ngữ ngày nay gọi là cứu ngặt. Cứu ngặt là cứu những người bị tai nạn do con người tạo ra, hay là thiên tai. Vì chậm trễ việc cứu giúp sẽ làm cho những người đó gặp trở ngại lớn. Ta giúp đúng người, đúng tình huống sẽ làm cho những người ấy đó vươn lên từ khổ đau, thành công từ thất bại, có được hạnh phúc từ những bế tắc. Những việc hỗ trợ như vậy đó có giá trị rất là lớn. Và nó có những cái lệ làm phúc đó, chỉ là những cái lời nói thôi, mách bảo những đường đi nước bước đúng để cho người ta được thành tựu. Nó không đòi hỏi đến có tiền có bạc, cho nên gọi là pháp thí. Pháp thí không phải chỉ là giảng kinh thuyết pháp đâu. Tặng một lời khuyên, tán dương người làm lành trong những tình huống thích hợp, làm cho họ phấn chấn nhiều hơn trong con đường mà họ đang đi, cũng có thể là một cái bố thí rất là thích hợp. Và nói chung á, những loại bố thí không đúng người, không đúng thời, không đúng tình huống đó, thì cả người bố thí và người tiếp nhận sẽ không có kết quả. Là những điều mà người Phật tử tại gia nên tránh, để trở thành là hoại hộ thiện tri thức cho các vị chân tu thật học, đạt được giá trị tâm linh. Xin đi câu hỏi khác.